From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp sáng chủ nhật của Đại hội Trưng Mương Thường Niên kỳ thứ 185 của Giáo hội Các Thánh Hữu Nghị Sao của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trưng Mương và chức sắc Trưng Mương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville.
Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Công tác sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.
President Henry B. Eyring, First Counselor.
Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp chủ nhật của Đại hội Trưng Mương Thường Niên kỳ thứ 185 của Giáo hội Ngày Sao, Các Thánh Hữu Ngày Sao của Chúa Giêsu Kitô vào buổi sáng lễ phục sinh đẹp trời này. Chúng ta biết ơn về cơ hội được quy tụ lại với nhau để kỷ niệm sự chuộc tội và sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng và các phước lành đến các anh chị em đang tham dự phiên họp này trên khắp thế giới, qua đài phát thanh, truyền hình, Internet hoặc qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương hiện đang có mặt buổi sáng hôm nay. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg với Clay Christiansen và Richard Elliott đánh đài phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài hát Rejoice, the Lord is King. Và giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát Ngài Phục Sinh. Sau đó, chị Linda S. Reeves, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn Trưng Mương Hội Phụ Nữ, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài Consider the Lilies.
Three days. our dear
Kính thưa
Father,
Cha, Thiên Thượng của chúng con. Chúng con rất là yêu thương Cha biết bao để được quy tụ nơi đây với nhau trong ngày lễ phục sinh vinh quang ngày hôm nay. Và xin cảm ơn Cha về đấng cứu rỗi yêu quý của chúng con. Xin Cha ban phước để chúng con có thể hiểu được và nhận ra tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con, cho từng cá nhân của chúng con. Chúng con biết ơn vị tiên tri của chúng con chính là Chủ tịch Monson và những vị lãnh đạo khác. Xin Cha ban phước cho các vị lãnh đạo này và xin ban phước cho những ai tham dự trong buổi đại hội này. Và xin Cha ban phước để chúng con có thể cảm nhận được trong tấm lòng của chúng con và những điều mà chúng con cần phải biết và để giúp cho chúng con kiên trì trong đến cùng. Và xin cảm ơn về phước lành của các giao ước cũng như về đền thờ. Và chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn lên Ngài cũng như vị nam tử của Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you for the beautiful music.
Xin cảm ơn phần âm nhạc tuyệt vời đó. Giờ đây chúng ta có đặc ân để nghe bài nói chuyện của vị tiên tri chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo ông sẽ là bài nói chuyện của chị Rosemary M. Wixom, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi. Sau đó, anh cả Jose A. Teixeira thuộc nhóm tốt số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin mời Chủ tịch Monson.
My beloved brothers and
sisters. Tôi biết ơn biết bao được có mặt với các anh chị em vào buổi sáng lễ phục sinh đẹp trời này. Khi những ý nghĩ của chúng ta hướng tới đấng cứu rỗi của thế gian, tôi bày tỏ tình yêu thương và lời chào của tôi đến mỗi anh chị em và cầu nguyện rằng Cha Thiên Thượng sẽ soi dẫn những lời nói của tôi. Đại hội này đánh dấu 7 năm kể từ khi tôi được tán trợ với tư cách là chủ tịch của giáo hội. Đó là những năm bận rộn, không những đầy dẫy một số thử thách mà còn vô số phước lành nữa. Trong số các phước lành thú vị và thiêng liêng nhất này là cơ hội của tôi để làm lễ cung hiến và tái cung hiến các đền thờ. Gần đây nhất, tháng 11 năm ngoái, tôi có đặc ân để làm lễ cúng hiến ngôi đền thờ Phoenix, Arizona mới và tuyệt đẹp. Tôi đã được đi cùng Chủ tịch Dear F. Uffdorf, anh cả Oaks, anh cả Mains và anh cả Lynn G. Robinson và anh cả Ken Richard. Và buổi tối trước khi lễ cúng hiến, một buổi lễ kỷ niệm hoang hóa tuyệt vời đã được tổ chức ở nơi có hơn 4.000 thanh thiếu niên của chúng ta từ khu vực đền thờ trình diễn xuất sắc. Ngày hôm sau, ngôi đền thờ được làm lễ cung hiến trong 3 phiên họp thiêng liêng và đầy soi dẫn. Việc xây các đền thờ là một dấu hiệu rất rõ ràng về sự phát triển của giáo hội. Chúng ta hiện có 144 đền thờ hoạt động trên toàn cầu, với 5 đền thờ đang được tu sửa và có thêm 13 đền thờ đang được xây cất. Ngoài ra, 13 đền thờ được loan báo trước đây đang ở trong nhiều giai đoạn chuẩn bị trước khi bắt đầu xây cất. Năm nay, chúng tôi dự định sẽ làm lễ tái cúng hiến 2 đền thờ và làm lễ cúng hiến 5 ngôi đền thờ mới đã được đưa vào lịch trình là sẽ hoàn thành. Trong 2 năm qua, trong khi chúng tôi tập trung những nỗ lực vào việc hoàn thành các đền thờ đã được loan báo trước đây, chúng tôi đã tạm hoãn những kế hoạch để xây cất thêm các đền thờ. Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay, tôi vui mừng để thông báo 3 đền thờ mới sẽ được xây cất ở những địa điểm sau đây: Abidjan, Ivory Coast, Port-au-Prince, Haiti, và Bangkok, Thái Lan. Nó quả thật là những phước lành cho những tín hữu trung thành ở những khu vực này và ở bất cứ mọi nơi mà các đền thờ đã được xây cất trên thế giới. Tiến trình xác định nhu cầu và tìm kiếm địa điểm cho thêm các ngôi đền nữa vẫn tiếp tục, vì chúng tôi mong muốn rằng càng nhiều tín hữu càng tốt sẽ có cơ hội tham dự đền thờ mà không phải hy sinh nhiều thời gian và phương tiện. Nhưng chúng tôi đã làm trước đây, chúng tôi sẽ thông báo cho các anh chị em khi có các quyết định trong lĩnh vực này. Khi tôi nghĩ về các đền thờ, ý nghĩ của tôi hướng đến những nhiều phước lành chúng ta nhận được. Trong đó, khi bước qua những cánh cửa của đền thờ, chúng ta để lại phía sau mình những điều sao lãng và hỗn loạn của thế gian. Bên trong thánh đường thiêng liêng này, chúng ta thấy được vẻ đẹp và trật tự. Linh hồn chúng ta được nghỉ ngơi và là một thời gian để khuây khỏa khỏi những lo lắng của cuộc sống. Khi đi đền thờ, chúng ta có thể có được một mức độ thuộc linh và một cảm giác bình an mà sẽ vượt quá bất cứ cảm giác nào khác có thể xâm nhập vào tâm hồn con người. Chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của những lời của Đấng Cứu Rỗi khi Ngài phán: Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sự bình an như vậy có thể tràn ngập bất cứ tâm hồn người nào. Tâm hồn đang ngập rắc rối. Tâm hồn trĩu nặng với nỗi buồn. Tâm hồn cảm thấy bối rối. Tâm hồn cầu khẩn sự giúp đỡ. Gần đây tôi biết được có một thanh niên đi đền thờ với một tấm lòng khẩn cầu xin giúp đỡ. Nhiều tháng trước đó, em ấy đã nhận được sự kêu gọi đi phục vụ trong một phái bộ truyền giáo ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, hộ chiếu của em đã bị trì hoãn trong một thời gian dài đến nỗi em ấy phải được chỉ định lại cho một phái bộ truyền giáo ở Hoa Kỳ. Mặc dù thất vọng rằng mình không thể phục vụ trong khu vực đã được kêu gọi lúc ban đầu, nhưng em ấy vẫn làm việc chăm chỉ trong chỉ định mới và quyết định phải phục vụ với hết khả năng của mình. Tuy nhiên, em ấy trở nên nản lòng vì có những kinh nghiệm tiêu cực về những người truyền giáo mà đối với em ấy dường như thích vui chơi hơn là chia sẻ phúc âm. Một vài tháng ngắn ngủi sau đó, người thanh niên này gặp một thử thách về sức khỏe rất nghiêm trọng làm cho em ấy bị liệt một phần thân thể. Và do đó, đã được cho về nhà vì lý do sức khỏe. Vài tháng sau, người thanh niên ấy đã được hoàn toàn chữa lành bệnh và bệnh liệt của em ấy đã biến mất. Em ấy được thông báo rằng em ấy có thể phục vụ một lần nữa với tư cách là người truyền giáo, và em ấy đã cầu nguyện hàng ngày để có được phước lành đó. Tin đáng thất vọng duy nhất là em ấy sẽ trở lại cùng một phái bộ truyền giáo mà em ấy đã ra về, là nơi em ấy đã cảm thấy những hành vi thái độ của một số người truyền giáo là không thích đáng. Em ấy đã đến đền thờ để tìm kiếm sự an ủi và xác nhận để có thể có được một kinh nghiệm tốt với tư cách là một người truyền giáo. Cha mẹ của em ấy cũng đã cầu nguyện rằng chuyến đi đến ngôi đền thờ này sẽ giúp đỡ cho điều con trai họ đang cần. Khi người thanh niên trẻ tuổi bước vào phòng thượng thiên sau phiên lễ, em ấy ngồi trên một chiếc ghế và bắt đầu cầu nguyện để được cha thiên thượng hướng dẫn. Ngay sau đó, một thanh niên tên là Landon bước vào phòng thượng thiên. Ngay khi bước vào phòng, Landon lập tức chú ý đến người thanh niên đang ngồi trên ghế, mắt nhắm và rõ ràng là đang cầu nguyện. Landon cảm thấy có thúc giục rõ ràng rằng anh ta cần phải nói chuyện với người thanh niên đó. Tuy nhiên, do dự vì sợ có thể làm cản trở, Landon đã quyết định chờ. Sau vài phút nữa trôi qua và người thanh niên đó vẫn còn cầu nguyện, Landon biết anh ta không còn có thể trì hoãn cảm giác thúc giục nữa. Anh ta đến gần người thanh niên và chạm nhẹ vào vai người ấy. Người thanh niên mở mắt ra, giật mình vì bị quấy rầy. Landon nói nhỏ, "Tôi đã cảm thấy có ấn tượng là cần phải nói chuyện với anh, mặc dù tôi không biết chắc tại sao." Khi họ bắt đầu trò chuyện, người thanh niên trút hết nỗi lòng của mình với Landon, giải thích hoàn toàn cảnh của mình và kết thúc với ước muốn nhận được lời an ủi và khuyến khích về công việc truyền giáo của mình. Vì đã trở về từ một công việc truyền giáo thành công chỉ một năm trước đó, nên Landon kể về những kinh nghiệm truyền giáo của mình, những thử thách và mối quan tâm mà Landon phải đối phó, cách Landon đã hướng tới Chúa để được giúp đỡ và các phước lành Landon đã nhận được. Những lời của Landon thật là đầy an ủi và trấn an, và người thanh niên cảm thấy lây lan bởi lòng nhiệt tình của Landon về công việc truyền giáo. Cuối cùng, khi nỗi lo sợ đã lắng xuống, một cảm giác bình an đã đến với người thanh niên đó. Anh ta cảm thấy vô cùng biết ơn khi nhận biết rằng lời cầu nguyện của mình đã được đáp ứng. Hai thanh niên này đã cùng nhau cầu nguyện. Rồi Landon chuẩn bị đi về, vui mừng rằng anh ta đã nghe theo sự soi dẫn đã đến với mình. Khi anh ta đứng lên để đi, thì người thanh niên nói đó hỏi Landon, anh đã phục vụ truyền giáo ở đâu vậy? Cho đến giây phút này, không một ai trong họ đã đề cập với người kia tên của phái bộ truyền giáo mà mình đã phục vụ. Khi Landon nói tên của phái bộ truyền giáo thì mắt của người thanh niên nhỏ lệ. Landon đã phục vụ trong cùng phái bộ truyền giáo mà người thanh niên sẽ trở lại. Trong một bức thư gần đây gửi cho tôi, Landon đã chia sẻ với tôi những lời mà người thanh niên đã nói với Landon khi họ chia tay. Tôi có đức tin rằng cha thiên thượng sẽ ban phước cho tôi, nhưng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người mà ngài gửi đến giúp tôi lại là người đã phục vụ trong chính phái bộ truyền giáo của tôi. Bây giờ tôi biết rằng tất cả đều sẽ tốt đẹp. Lời cầu nguyện khiêm nhường của một tâm hồn chân thành đã được nghe thấu và đáp ứng. Thưa các anh chị em, trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ có những cám dỗ. Chúng ta sẽ có những thử thách và khó khăn. Khi đi đền thờ, khi ghi nhớ các giáo ước lập ở đó, Chúng ta sẽ có khả năng nhiều hơn để khắc phục các cám dỗ đó và chịu đựng được những thử thách của mình. Trong đền thờ, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an. Các phước lành của đền thờ là vô giá. Một trong các phước lành là mối biết ơn mỗi ngày trong cuộc sống của mình là phước lành mà người vợ yêu quý Francis của tôi và tôi nhận được khi chúng tôi quỳ tại một bàn thờ thiêng liêng và lập các giao ước ràng buộc. Chúng tôi lại với nhau trong suốt thời vĩnh cửu. Không có một phước lành nào quý báu đối với tôi hơn là sự bình an và an ủi tôi nhận được từ sự hiểu biết của tôi rằng vợ chồng tôi sẽ được sống với nhau một lần nữa. Cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể có được tinh thần thờ phượng trong đền thờ để chúng ta có thể tuân theo các lệnh truyền của Ngài và để chúng ta có thể noi theo kỹ tấm gương của Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài là vị nam tử của Thượng Đế. Ngài chính là Đấng bước ra khỏi ngôi mộ vào buổi sáng lễ phục sinh đầu tiên đó, mang lại với Ngài ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả con cái của Thượng Đế vào ngày đẹp trời này. Khi chúng ta kỷ niệm sự kiện trọng đại ấy, cầu xin cho chúng ta có thể dâng lên những lời cầu nguyện biết ơn về các ân tứ tuyệt vời và kỳ diệu của Ngài dành cho chúng ta. Cầu xin cho điều này có thể được như vậy, tôi cầu nguyện. Trong thánh danh của Ngài. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
Vào buổi sáng lễ phục sinh này, thưa Chủ tịch Monson, chúng tôi vô cùng biết ơn khi nghe tiếng nói của vị tiên tri tại thế. Chúng tôi quý trọng lời nói của Chủ tịch, kể cả lời khuyên dạy của Chủ tịch. Tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và tương lai được sáng lạng như đức tin của các anh chị em. Năm nay các em trong hội thiếu nhi chia sẻ niềm vui và sức mạnh của đức tin các em nơi Chúa Giêsu Kitô khi các em hát bài I know that my Savior loves me. Và các em hát về lẽ thật, tôi biết rằng Ngài hằng sống, tôi dâng tâm hồn mình lên Ngài. Giống như các em trong hội thiếu nhi, mỗi người chúng ta có thể củng cố đức tin của mình ở Chúa Giêsu Kitô trong cuộc hành trình riêng của chúng ta và tìm thấy niềm vui. Trong một buổi họp mới đây của hội phụ nữ, tôi có nghe một người mẹ trẻ chia sẻ một phần tiến trình cải đạo của mình. Chị ấy lớn lên trong giáo hội với cha mẹ đã dạy chị Phúc Âm. Chị tham dự hội thiếu nhi, hội thiếu nữ và lớp giáo lý. Chị rất thích học hỏi và khám phá các lẽ thật. Chị liên tục tìm tòi để muốn biết tại sao. Anh cả Russell M. Nelson có nói, Chúa chỉ có thể dạy cho một trí óc muốn tìm hiểu mà thôi, và người thiếu nữ trẻ này rất dễ dạy. Sau khi tốt nghiệp trung học, chị ấy theo học một trường đại học, đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ với một người truyền giáo được nhãi nhiệm trở về nhà, và được ban phước với các đứa con xinh đẹp. Với ý thức tìm hiểu, người mẹ này tiếp tục đặt câu hỏi. Tuy nhiên, khi những câu hỏi trở nên khó hơn, thì câu trả lời cũng thế. Và đôi khi, không có câu trả lời, hoặc không có câu trả lời, làm an tâm. Cuối cùng, trong khi chị ấy tìm kiếm các câu trả lời, thì lại càng nảy sinh ra nhiều câu hỏi hơn nữa. Và chị ấy bắt đầu ngờ vực một số nền tảng của đức tin mình. Trong thời gian hoang mang này, một trong số những người xung quanh chị ấy nói, chỉ cần dựa vào đức tin của tôi, nhưng chị ấy lại nghĩ, tôi không thể làm như vậy được, bạn không hiểu, bạn không phải vật lộn với những vấn đề này. Chị ấy giải thích, tôi sẵn sàng nhã nhặn với những người không có nỗi nghi ngờ, nếu họ cũng nhã nhặn với tôi. Và nhiều người đã làm thế. Chị ấy nói, cha mẹ tôi biết suy nghĩ của tôi và không bận tâm với vấn đề của tôi. Họ đã chọn để yêu thương tôi trong khi tôi đang cố gắng tự mình tìm hiểu. Tương tự như vậy, vị giám trợ của người mẹ trẻ này thường hay gặp chị và nói rằng ông tin tưởng nơi chị. Các tín hữu trong tiểu giáo khu cũng đã không ngần ngại bày tỏ tình yêu thương và chị cảm thấy mình luôn là một phần tử trong số họ. Tiểu giáo khu của chị không phải là một nơi để người ta ra vẻ là hoàn hảo, mà đó là một nơi để củng cố lẫn nhau. Chị nhớ lại, thật thú vị trong lúc này tôi cảm thấy một mối quan hệ chặt chẽ với ông bà đã qua đời của tôi. Họ đã hỗ trợ tôi và thúc giục tôi tiếp tục cố gắng. Tôi cảm thấy họ đang nói hãy tập trung và điều cháu biết. Mặc dù có nhiều người hỗ trợ, nhưng chị vẫn trở nên kém tích cực. Chị nói, Tôi đã không tự tách mình ra khỏi giáo hội vì hành vi xấu, sự thờ ơ đối với những điều thuộc linh, tìm kiếm một cái cớ để không sống theo các giáo lệnh, hoặc tìm kiếm một cách dễ dàng để đối phó với những mối bận tâm của mình. Tôi cảm thấy mình cần câu trả lời cho câu hỏi, tôi thật sự tin điều gì? Vào khoảng thời gian này, chị đọc một cuốn sách gồm có các bài viết của mẹ Teresa, là người đã chia sẻ những cảm nghĩ tương tự. Trong một bức thư năm 1953, mẹ Teresa đã viết, hãy cầu nguyện đặc biệt cho tôi để tôi không thể làm hỏng công việc của Ngài và để Chúa chúng ta có thể tự biểu hiện. Vì có bóng tối khủng khiếp như vậy bên trong tôi, như thể mọi thứ đã chết hết. Trong một mức độ nào đó, điều này đã như vậy từ khi tôi bắt đầu công việc này. Hãy cầu xin Chúa ban cho tôi lòng can đảm. Đức Tổng giám mục Perrier trả lời, thưa mẹ bề trên, Thượng Đế hướng dẫn mẹ. Mẹ không ở sâu trong bóng tối tăm nhiều như mẹ nghĩ đâu. Con đường để đi theo có thể không luôn luôn rõ ràng ngay đâu. Hãy cầu nguyện để có được ánh sáng. Đừng quyết định quá vội vã. Hãy lắng nghe điều người khác nói. Hãy cân nhắc các lý do của họ. Mẹ sẽ luôn luôn tìm thấy một điều gì đó để giúp đỡ mẹ. Mẹ đã được hướng dẫn bởi đức tin, bằng lời cầu nguyện và bởi lý trí với một ý định đúng. Mẹ đã có đủ rồi đó. Người bạn của tôi đã nghĩ rằng nếu mẹ Teresa có thể sống theo tôn giáo của mình mà không có tất cả các câu trả lời và không có một cảm nghĩ rõ ràng trong mọi điều, thì có lẽ chị ấy cũng có thể làm được như vậy. Chị có thể tiến tới với một bước đơn giản trong đức tin và rồi một bước khác. Chị ấy có thể tập trung vào các lẽ thật mà chị ấy thật sự đã tin và để cho những lẽ thật đó tràn đầy tâm trí mình. Khi nhớ lại, chị ấy nói, chứng ngôn của tôi đã trở nên suy yếu đến mức tôi không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Nó đã thiêu đốt tất cả. Tôi chỉ còn tin vào Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Chị nói tiếp, nhưng Ngài không rời bỏ ta nếu ta có thắc mắc. Khi một người nào đó cố gắng tuân giữ các giáo lệnh thì họ sẽ luôn luôn được tiếp cận với Đấng Cứu Rỗi. Việc cầu nguyện và học Thánh Thư trở nên vô cùng quan trọng. Bước đầu tiên của chị để xây đắp lại đức tin của mình phải bắt đầu với các lẽ thật phúc âm cơ bản. Chị đã mua một quyển sách hát của hội thiếu nhi và bắt đầu đọc lời của các bài hát. Chị bắt đầu yêu thích những bài hát này. Chị ấy cầu nguyện để có một đức tin để nâng cao gánh nặng của mà chị đã cảm thấy. Chị đã biết được rằng khi chị tìm thấy một lời phát biểu mà khiến cho chị ngờ vực, thì chị có thể dừng lại, cân nhắc xem ý tưởng mới mẻ này liên quan như thế nào với những điều khác mà chị đã tin và suy ngẫm xem khía cạnh này của phúc âm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị như thế nào. Chị nói, tôi thường hỏi, đây có phải là con đường đúng cho tôi và gia đình tôi không? Đôi khi tôi tự hỏi, tôi muốn điều gì cho con cái tôi? Tôi nhận biết rằng tôi muốn chúng có lễ hôn phối trong đền thờ. Đó là khi niềm tin trở lại với lòng tôi. Anh cả Holland đã nói, lòng khiêm nhường, đức tin và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh luôn luôn là các yếu tố của mỗi công cuộc tìm kiếm lẽ thật. Mặc dù chị đã có thắc mắc về việc làm thế nào sách Mặc Môn được như vậy, thì chị đã không thể phủ nhận các lẽ thật mà chị đã viết trong sách Mặc Môn. Chị đã tập trung vào việc nghiên cứu Kinh Tân Ước để hiểu rõ hơn về Đấng Cứu Rỗi. Chị nói, nhưng cuối cùng tôi thấy mình trở lại đọc sách Mặc Môn vì tôi thích điều tôi đã cảm nhận khi được đọc về Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Chị ấy kết luận, các anh chị em phải có những kinh nghiệm thuộc linh của riêng mình với các lẽ thật trong cuốn sách đó. Và chị ấy đã có những kinh nghiệm như vậy. Chị ấy giải thích, tôi đọc trong Mosia và cảm thấy hoàn toàn được hướng dẫn để tin nơi Thượng Đế, hãy tin là Ngài hằng hữu và Ngài đã sáng tạo vạn vật. Tin rằng Ngài có mọi sự thông sáng, mọi quyền năng, cả trên trời lẫn dưới đất. Hãy tin rằng loài người không hiểu tất cả những sự việc mà Chúa có thể hiểu được. Vào khoảng thời gian này, chị được kêu gọi để phục vụ với tư cách là người đánh đàn trong hội thiếu nhi. Chị ấy nói, thật là an toàn, tôi muốn con cái của mình trong hội thiếu nhi và bây giờ tôi có thể ở đó với chúng và tôi chưa sẵn sàng để dạy đâu. Trong khi phục vụ, chị tiếp tục cảm nhận được từ những người xung quanh của chị là hãy đến, chúng tôi sẽ chấp nhận chị cho dù mức độ thuộc linh của chị như thế nào đi nữa và chúng tôi sẽ làm việc với chị theo mức độ của chị. Hãy mang đến cho chúng tôi bất cứ điều gì chị muốn mang lại. Trong khi đánh các bài hát của hội thiếu nhi, chị thường tự nghĩ, đây là các lẽ thật tôi yêu thích, tôi vẫn có thể làm chứng được, tôi sẽ chỉ nói những điều mà tôi biết và tin tưởng. Có thể không phải là một lời nói hoàn hảo về sự hiểu biết, nhưng điều sẽ được tôi đưa ra. Tôi đạt được một chứng ngôn mạnh mẽ hơn về những điều tôi làm chứng. Thật là tuyệt vời để tập trung vào nền tảng của phúc âm. Vào buổi sáng Chủ nhật đó, trong khi lắng nghe người phụ nữ trẻ này chia sẻ câu chuyện về cuộc hành trình của mình, tôi đã nhớ rằng chính là trên đá của Đấng Cứu Chuộc mà chúng ta đều phải xây dựng nền tảng của mình. Tôi cũng nhớ đến lời khuyên của anh cả Holland: hãy bám chặt vào điều mà các anh chị em đã biết và đứng vững cho đến khi hiểu biết thêm. Trong bài học của chị ấy, tôi đã tiến đến việc biết một cách tha thiết hơn rằng các câu trả lời cho những câu hỏi chân thành của chúng ta đến khi chúng ta sốt sắng tìm kiếm và sống theo các lệnh truyền. Tôi nhớ rằng đức tin của chúng ta có thể giúp chúng ta tin tưởng những điều mà không hợp lý đối với mình vào lúc ấy. Và ôi, tôi muốn được những người, như những người ở xung quanh người mẹ trẻ này biết bao. Họ đã yêu thương và hỗ trợ chị ấy. Như Chủ tịch Uchtdorf đã nói, chúng ta đều là những người đi tìm kiếm ánh sáng của Thượng Đế khi chúng ta hành trình trên con đường làm môn đồ. Chúng ta không lên án những người khác về số lượng ánh sáng mà họ có thể có hoặc không có. Thay vì thế, chúng ta nuôi dưỡng và khuyến khích tất cả ánh sáng cho đến khi nó trở nên rõ ràng, rực rỡ và chân chính. Khi các em trong hội thiếu nhi hát bài A Child's Prayer, các em hỏi: thưa Cha Thiên Thượng, Cha có thực sự ở đây không? Và Cha có nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của mọi đứa trẻ không? Có lẽ chúng ta cũng tự hỏi: Cha Thiên Thượng có thực sự ở đây không? Chỉ để vui mừng, giống như người bạn của tôi, khi những câu trả lời đến trong sự bảo đảm thầm lặng, đơn giản. Tôi làm chứng rằng những sự bảo đảm đơn giản đó đến khi ý muốn của Ngài trở thành ý muốn của chúng ta. Tôi làm chứng rằng lẽ thật đang ở trên thế gian ngày nay và phúc âm của Ngài được tìm thấy trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, tôi đứng trước các anh chị em với niềm vui lớn lao trong khi chúng ta tham gia vào đại hội trung ương này với nhau. Việc lắng nghe những lời thông sáng, khuyên dạy, an ủi và cảnh báo được đưa ra trong các đại hội trung ương nhiều năm đã là một phước lành to lớn đối với chị Teixeira, gia đình chúng tôi và bản thân tôi. Vào dịp đặc biệt này trong năm, nhất là vào ngày Sa-bát Phục Sinh này, tôi không thể nào không suy ngẫm về ý nghĩa của những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi và tấm gương nhân từ và yêu thương của Ngài trong cuộc sống của tôi. Một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Chúa Giêsu Kitô sẽ mang đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao hơn cho tương lai và tự tin hơn trong việc đạt được các mục tiêu ngay chính của mình. Dù có phần không hoàn hảo, điều này cũng sẽ cho chúng ta một ước muốn nhiều hơn để phục vụ đồng bào của mình. Chúa phán: hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ, chớ sợ hãi. Việc tìm kiếm Chúa và cảm nhận sự hiện diện của Ngài là một công cuộc tìm kiếm hàng ngày, một nỗ lực đáng bỏ công. Thưa các anh chị em, hơn bất cứ lúc nào khác, ngày nay chúng ta có sẵn các cơ hội và phương tiện đặc biệt để gia tăng sự hiểu biết của mình về những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô và về sự chuộc tội của Ngài. Việc sử dụng các phương tiện này một cách thích hợp sẽ giúp chúng ta sống một cuộc sống có ích và tràn đầy niềm vui. Trong phép ấn dụ về cây nho và cành nho của Đấng Cứu Rỗi, Ngài phán: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không thể kết quả được. Khi chúng ta càng hiểu rõ vai trò đặc biệt của Đấng Kitô trong cuộc sống của mình, thì càng có ý thức hơn về mục đích của chúng ta ở nơi trần thế này, tức là để có niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui đó không ngăn chúng ta khỏi việc trải nghiệm những thử thách và khó khăn. Thậm chí, một số thử thách quá lớn và phức tạp mà có thể dẫn chúng ta đến việc nghĩ rằng không thể có được hạnh phúc trong những hoàn cảnh như vậy. Tôi biết bằng kinh nghiệm cá nhân rằng niềm vui của việc sống trong sự ngay chính và ở trong Đấng Kitô có thể tiếp tục bất kể những hoạn nạn thường xảy ra trên trần thế. Cuối cùng, những hoạn nạn này thường làm phong phú, tôi luyện và hướng dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về mục đích của cuộc sống và của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy, niềm vui trọn vẹn chỉ có thể đạt được nhờ vào Chúa Giêsu Kitô. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Tôi tin rằng khi chúng ta hiểu rõ hơn về Đấng Cứu Rỗi, thì sẽ có một ước muốn gia tăng để sống vui vẻ và có một niềm tin chắc chắn, chắc rằng niềm vui có thể đạt được. Do đó, chúng ta sẽ có nhiều khả năng hơn để sống mỗi ngày với nhiều nhiệt tình hơn đối với cuộc sống và tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta đừng trì hoãn đến ngày mai để làm điều chúng ta có thể làm ngày hôm nay. Chính bây giờ, chúng ta phải đến cùng Đấng Kitô, vì nếu chúng ta tin Ngài, thì chúng ta sẽ làm lụng trong thời gian được gọi là ngày nay. Mỗi ngày, chúng ta nên suy xét, kể cả những sự ảnh hưởng qua lại thường xuyên với những lời dạy của Đấng Kitô. Các cử chỉ cùng hành vi nhỏ nhặt và tầm thường hàng ngày sẽ gia tăng sự hiểu biết về ý nghĩa của Chúa trong cuộc sống của chúng ta và sẽ giúp chia sẻ sự hiểu biết này với các thế hệ đang vươn lên, là những người chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, khi họ thấy tấm gương chân thành sống theo phúc âm của chúng ta. Vì vậy, một số hành vi tầm thường nào trong thời hiện đại này sẽ trở thành một nhũ hương cho linh hồn chúng ta trong việc củng cố chứng ngôn của mình về Đấng Kitô và sứ mệnh của Ngài. Trong năm 2014, cuộc thi ảnh đẹp của National Geographic đã nhận được 9.200 tấm ảnh của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và những người đam mê nhiếp ảnh từ hơn 150 quốc gia. Bức ảnh đoạt giải mô tả một người phụ nữ ở giữa một chiếc xe lửa chở đầy hành khách. Ánh sáng phát ra từ máy điện thoại di động của người ấy rọi sáng khuôn mặt của người ấy. Người ấy truyền đạt một thông điệp rõ ràng cho các hành khách khác. Mặc dù thể xác người ấy hiện diện ở đó, nhưng tâm hồn thì không thật sự ở đó. Dữ liệu di động, điện thoại thông minh và các mạng xã hội đã thay đổi tận gốc cách chúng ta có mặt trên thế giới và các giao tiếp với những người khác. Trong thời đại kỹ thuật số này, chúng ta có thể nhanh chóng tự mang mình đi đến những nơi chốn và các hoạt động mà có thể nhanh chóng loại bỏ chính mình từ những gì là cần thiết cho một cuộc sống tràn đầy niềm vui lâu dài. Cuộc sống này, trong thời đại Internet, nếu không kiểm soát được, có thể dành ưu tiên cho các mối quan hệ với những người mà chúng ta không biết hoặc chưa bao giờ gặp mặt, thay vì với những người mà chúng ta đang sống cùng, chính là gia đình của chúng ta. Trái lại, chúng ta đều biết rằng chúng ta được ban phước với các phương tiện trực tuyến tuyệt vời, kể cả những phương tiện do giáo hội triển khai như các phiên bản văn bản và thu thanh của các thánh thư và các đại hội trung ương, các tác phẩm video về cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, các ứng dụng để ghi lại lịch sử gia đình của chúng ta và các cơ hội để lắng nghe âm nhạc đầy sôi dẫn, các lựa chọn và ưu tiên chúng ta đưa ra với thời gian trực tuyến của mình tạo ra nhiều ảnh hưởng. Chúng có thể xác định sự tiến bộ của chúng ta về phần thuộc linh và sự trưởng thành trong phúc âm và ước muốn của chúng ta để đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn và để sống một cuộc sống hữu dụng hơn. Đối với những lý do này, tôi muốn đề cập đến ba thói quen đơn giản mà sẽ thiết lập sinh hoạt trực tuyến lành mạnh. Những thói quen này sẽ tạo ra sự tự đánh giá hàng ngày mà cần thiết cho chúng ta để đến gần với những lời dạy của Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Thói quen số 1, vào xem trang mạng chính thức của giáo hội để có những tài liệu. Những lần thường xuyên vào xem các tài liệu này trong tuần sẽ giúp chúng ta luôn luôn nhạy cảm với những lời dạy của Phúc Âm và khuyến khích gia đình chúng ta cùng bạn bè cũng chúng ta suy nghĩ và suy ngẫm về điều gì là quan trọng nhất. Thói quen số 2, đăng ký với mạng xã hội chính thức của giáo hội. Sự lựa chọn này sẽ mang đến cho màn hình của các anh chị em nội dung thiết yếu để đào sâu cuộc tìm kiếm và hướng tới Chúa và những lời dạy của Ngài, cũng như sẽ củng cố ước muốn của các anh chị em để hiểu phúc âm. Quan trọng hơn nữa, điều này sẽ giúp các anh chị em nhớ điều Đấng Kitô kỳ vọng ở mọi người chúng ta. Cũng giống như không có đất tốt nếu không có một nông dân tốt, sẽ không có kết quả tốt từ hành vi trực tiếp tốn, trừ khi chúng ta dành ưu tiên từ ban đầu về những điều nào mà có thể truy cập vào các ngón tay và tâm trí của mình. Thói quen số 3, dành ra thời gian để bỏ qua một bên các thiết bị di động của mình. Thật là một điều thú vị để bỏ qua bên các thiết bị điện tử của chúng ta trong một thời gian, và thay vì thế dở ra các trang thánh thư hay dành thời gian để trò chuyện với gia đình và bạn bè, đặc biệt vào ngày của Chúa. Hãy có được bình an của việc tham dự vào một buổi lễ tiệc thánh mà không hề được thôi thúc liên tục để xem mình có một tin nhắn mới hoặc một bài nào mới đăng không. Thói quen bỏ qua một bên thiết bị di động của chúng ta trong một thời gian sẽ làm trong phong phú và mở rộng tầm nhìn của chúng ta về cuộc sống. Vì cuộc sống không giới hạn trong một màn hình 4 inch. Chúa Giêsu phán, như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Thượng Đế muốn chúng ta có niềm vui và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Đấng Kitô làm cho niềm vui như vậy thành một điều khả thi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có phương tiện để biết Ngài rõ hơn và sống theo phúc âm của Ngài. Tôi làm chứng về niềm vui có được khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh và về sự bình an và an toàn mà chúng ta cảm nhận được khi chúng ta ở trong tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài, Đấng Cứu Rỗi của Chúa ta, trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
On a single signal from the conductor.
Khi người điều khiển chỉ dẫn, ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát bài. Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc của tôi hàng sống. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của giám trợ Gerald Causey thuộc giám trợ đoàn chủ tọa. Tiếp theo ông sẽ là anh cả Brent H. Nielsen thuộc nhóm tông số thầy 70. Sau đó, anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm tông số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài Jesus Has Risen. Đây là đại hội chứng mừng thường niên kỳ thứ 185 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Vợ chồng tôi đã có niềm vui lớn lao để nuôi dạy năm đứa con ở gần thành phố Paris tráng lệ. Trong những năm đó, chúng tôi muốn cho chúng có những cơ hội phong phú để khám phá ra những điều kỳ diệu của thế gian này. Mỗi mùa hè, gia đình chúng tôi thực hiện các chuyến đi dài tới thăm các đài tưởng niệm, các di tích lịch sử và các kỳ quan thiên nhiên của châu Âu. Cuối cùng, sau khi đã sống 22 năm ở khu vực Paris, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dọn đi. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày các con tôi đến nói với tôi rằng, cha ơi, thật là vô cùng xấu hổ. Chúng ta đã sống ở đây suốt cả đời mà chúng ta chưa bao giờ đến tháp Eiffel cả. Có rất nhiều kỳ quan trên thế giới này. Tuy nhiên, đôi khi vì chúng ta liên tục thấy chúng trước mắt, nên chúng ta cho chúng là đương nhiên. Chúng ta nhìn, nhưng chúng ta không thực sự thấy. Chúng ta nghe, nhưng chúng ta không thực sự lắng nghe. Trong thời gian giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giê-xu đã phán cùng các môn đồ của Ngài, phước cho mất nào được thế, điều các ngươi thế. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thế, mà chẳng từng thế. Ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng từng nghe. Tôi thường tự hỏi nếu được sống vào thời kỳ của đấng cứu rỗi thì sẽ ra sao? Các anh chị em có thể tưởng tượng mình ngồi dưới chân của Ngài không? Cảm thấy được vòng tay ông của Ngài. Chứng kiến khi Ngài phục sự cho những người khác, và còn rất nhiều người đã gặp Ngài mà không nhận thế rằng chính vị nam tử của Thượng Đế đang sống ở giữa họ. Chúng ta cũng có đặc ân để sống trong một thời kỳ đặc biệt. Các vị tiên tri thời xưa đã thấy công việc phục hồi là một công việc lạ lùng, phải một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu. Không có gian kỳ nào trước đây mà có rất nhiều người truyền giáo được kêu gọi. Rất nhiều quốc gia đã mở cửa cho sứ điệp phúc âm và rất nhiều đền thờ được xây cất trên khắp thế giới. Đối với chúng ta, là các thánh hữu ngày sau, những điều kỳ diệu cũng xảy ra trong cuộc sống riêng tư. Những điều kỳ diệu này gồm có sự cải đạo cá nhân của chúng ta, những sự đáp ứng chúng ta nhận được cho những lời cầu nguyện của mình và các phước lành đầy yêu thương của Thượng Đế trút xuống chúng ta hàng ngày. Việc kinh ngạc trước những điều kỳ diệu của Phúc Âm là một dấu hiệu về đức tin. Đó chính là để nhận ra bàn tay của Chúa trong cuộc sống của chúng ta và trong mọi sự việc xung quanh. Việc chúng ta kinh ngạc cũng mang lại sức mạnh thuộc linh, mang đến cho chúng ta nghị lực để duy trì một chúng con vững mạnh và để dẫn thân vào công việc cứu rỗi. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận. Khả năng của chúng ta để kinh ngạc là mỏng manh. Trong thời gian dài, những điều như tuân giữ các lệnh truyền một cách thất thường, thờ ơ, hoặc thậm chí sự mệt mỏi đương nhiên có thể bắt đầu và làm cho chúng ta không nhạy cảm với những dấu hiệu và phép lạ đáng kể nhất của Phúc Âm. Sách Mạc Môn mô tả một thời kỳ rất giống với thời kỳ của chúng ta xảy ra trước sự hiện đến của Đấng Messi ở châu Mỹ. Đột nhiên, các điểm chịu về sự Giáng sinh của Ngài xuất hiện trên các tầng trời. Dân chúng sửng sốt nhiều, đến nỗi họ đã hạ mình, và gần như tất cả đều được cải đạo. Tuy nhiên, chỉ có 4 năm ngắn ngủi sau đó, dân chúng bắt đầu quen những điềm triệu và những điều kỳ diệu mà họ đã được nghe, và họ cũng bắt đầu bất ngạc nhiên về một điềm triệu hay điều kỳ diệu trên trời, và bắt đầu không tin tất cả những gì họ đã được nghe và thấy. Các anh chị em thân mến, Phúc Âm vẫn còn tuyệt vời với các anh chị em chứ? Các anh chị em vẫn trông thấy, nghe thấy, cảm thấy run rẩy và ngạc nhiên chứ? Hay là khả năng nhạy bén thuộc linh của các anh chị em đã giảm bớt rồi? Cho dù hoàn cảnh cá nhân của chúng ta là gì đi nữa, thì tôi mời các anh chị em làm 3 việc. Thứ nhất, không bao giờ mệt mỏi khám phá hoặc tái khám phá các lẽ thật của Phúc Âm. Nhà văn Marcel Proust nói, các chuyến đi khám phá thật sự không gồm có việc tìm kiếm quảnh cảnh, cảnh quan mới, mà là trong việc suy nghĩ về những điều theo cách mới mẻ. Các anh chị em còn nhớ lần đầu tiên đọc một câu thánh thư và cảm thấy như Chúa đang phán bảo riêng cho mình không? Các anh chị em có thể nhớ lại lần đầu tiên các anh chị em đã cảm nhận ảnh hưởng tuyệt vời của Đức Thánh Linh đến với mình, có lẽ trước khi nhận biết rằng đó là Đức Thánh Linh không? Có phải đây là những giây phút thiêng liêng đặc biệt không? Mỗi ngày chúng ta nên đói khát sự hiểu biết thuộc linh. Cách thực hành cá nhân này được dựa trên việc học hỏi, suy ngẫm và cầu nguyện. Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng tôi không cần phải nghiên cứu Thánh Thư hôm nay, tôi đã đọc tất cả Thánh Thư trước đây rồi. Hoặc tôi không cần phải đi nhà thờ ngày hôm nay, ở đó không có gì mới mẻ cả. Nhưng chúng ta có thể luôn luôn học được những điều mới mẻ về phúc âm. Luôn luôn có một điều gì đó mới mẻ để học hỏi và cảm nhận mỗi ngày Chủ nhật, trong mỗi buổi học và trong mỗi câu Thánh Thư. Trong đức tin, chúng ta giữ lời hứa rằng điều chúng ta tìm, chúng ta sẽ gặp. Thứ hai, đặt đức tin của các anh chị em trong các lẽ thật minh bạch và đơn giản của phúc âm. Nỗi kinh ngạc của chúng ta cần bắt nguồn từ các nguyên tắc cốt lõi của đức tin mình, trong sự thuần khiết của các giao ước và giao lễ của chúng ta, và trong các hành động phục vụ giản dị nhất. Một chị truyền giáo kể câu chuyện về ba người đàn ông chị đã gặp trong một đại hội giáo hạt ở châu Phi. Họ đến từ một ngôi làng hẻo lánh xa xôi, đông đúc dân cư ở nơi mà giáo hội vẫn chưa được tổ chức, nhưng có 15 tín hữu trung thành và gần 20 người tầm đạo. Trong hơn 2 tuần, những người đàn ông này đã đi bộ hành trình hơn 300 dặm, 480 km, trên con đường bùn lầy vì mùa mưa, để họ có thể tham dự đại hội và mang tiền thập phân của các tín hữu trong nhóm của họ. Họ hoạch định ở lại trong suốt một tuần lễ để họ có thể vui hưởng đặc ân để dự phần tiệc thành vào ngày Chủ nhật kế tiếp, và sau đó hy vọng sẽ bắt đầu trên chuyến đi trở về và đội lên đầu họ mấy cái thùng chứa đầy các quyển sách Mạc Môn để tặng cho dân chúng trong ngôi làng của họ. Người truyền giáo làm chứng về việc chị đã cảm động biết bao trước cảm giác lạ lùng mà những người anh em này cho thấy, và trước những hy sinh hết mình của họ để đạt được những điều mà đối với chị là luôn luôn có sẵn. Chị ấy tự hỏi, nếu tôi thức dậy vào một buổi sáng Chủ nhật tại Arizona và thấy rằng chiếc xe của tôi đã không chạy, liệu tôi có đi bộ đến nhà thờ chỉ cách nhà có một vài góc đường không? Hoặc liệu tôi sẽ chỉ ở nhà vì đường xa, đường quá xa, hoặc vì trời mưa không? Đây là những câu hỏi rất hay để tất cả chúng ta phải xem xét. Cuối cùng, tôi mời các anh chị em nên tìm kiếm và trân quý sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Hầu hết những điều kỳ diệu của phúc âm không thể được những giác quan tự nhiên của chúng ta cảm nhận. Đó là những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe. Đức Chúa Trời sẽ sẵn sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Khi chúng ta có Thánh Linh ở cùng, thì các giác quan thuộc linh của chúng ta trở nên bén nhạy và trí nhớ được khơi dậy để chúng ta không thể quên được những phép lạ và dấu hiệu mình đã chứng kiến. Đó là lý do tại sao khi biết rằng Chúa Giêsu sắp rời xa họ, thì các môn đồ Nephi của Ngài đã khẩn thiết cầu nguyện. Tôi xin chiết dẫn. Điều mà họ mong muốn nhất, họ mong muốn được ban cho được Thánh Linh. Mặc dù họ đã tận mắt thấy Đấng Cứu Rỗi và đã tận tay chạm vào vết thương của Ngài, nhưng họ biết rằng chú ngôn của họ có thể suy giảm vì không liên tục được đổi mới bởi quyền năng của Thánh Linh của Thượng Đế. Thưa các anh chị em, đừng bao giờ làm bất cứ điều gì để có nguy cơ bị mất ân tứ quý báu và kỳ diệu này, sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Hãy tìm kiếm ân tứ này qua lời cầu nguyện tha thiết và cuộc sống ngay chính. Tôi làm chứng rằng công việc mà chúng ta đang tham gia là một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu. Khi chúng ta noi theo Chúa Giêsu Kitô, Thượng Đế làm chứng với chúng ta những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra. Trong ngày đặc biệt này, tôi làm chứng rằng những công việc lạ lùng và những điều kỳ diệu của phúc âm được đặt vào các ân tứ lớn nhất trong số tất cả các ân tứ của Thượng Đế, sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Đây là ân tứ hoàn hảo về tình yêu thương mà Đức Chúa Cha và vị Nam Tử đoàn kết trong mục đích đã ban cho mỗi người chúng ta. Với các anh chị em, tôi thật cảm kích biết bao về tình thương yêu cao đẹp Ngài dành cho. Chúa chẳng bao giờ hối tiếc đã quên mình vì ta. Cầu xin cho chúng ta có thể luôn luôn có mắt để thấy, tai để nghe, và tấm lòng để cảm nhận được những điều kỳ diệu của phúc âm tuyệt vời này. Là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching of his.
Đã dùng thời gian giáo vụ trên trần thế của Ngài để giảng dạy về quyền năng, chữa lành và cứu chuộc của Ngài. Trong Luca chương 15, Kinh Tân Ước, vào một dịp nọ, Ngài thực sự đã bị chỉ trích vì ăn với những người phạm tội và dành giờ ra với họ. Đấng Cứu Rỗi đã sử dụng những lời chỉ trích này như một cơ hội để dạy cho tất cả chúng ta cách phản ứng với những người đã bị lạc đường. Ngài đã trả lời những người chỉ trích của Ngài bằng cách một hai câu hỏi quan trọng. Trong các ngươi, ai là có người có 100 con chiên nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Hay là có người đàn bà mà có người 10 đồng bạc mất một đồng mà không đến thắp đèn quét nhà kiếm kỹ cho kỳ được sao? Sau Đấng Cứu Rỗi giảng dạy chuyện ngụ ngôn người con trai hang phí. Chuyện ngụ ngôn này không phải là về 100 con chiên hoặc 10 đồng bạc mà về một người con trai yêu quý đã bị thất lạc. Qua chuyện ngụ ngôn này, Đấng Cứu Rỗi đã dạy cho chúng ta biết điều gì về cách phản ứng khi một người trong gia đình đi lạc đường. Người con trai hoang phí cho gia đình biết rằng anh ta muốn chia phần gia tài của mình bây giờ. Anh ta muốn rời khỏi sự an toàn của cái mái gia đình và theo đuổi những vật chất của thế gian. Xin lưu ý rằng trong chuyện ngụ ngôn của Đấng Cứu Rỗi, người cha đã phản ứng một cách đầy tình thương bằng cách chia cho con trai phần gia tài thừa kế của nó. Người cha chắc hẳn đã làm tất cả mọi điều ông có thể làm để thuyết phục người con trai ở lại. Tuy nhiên, một khi người con trai trưởng thành đã chọn rồi, thì người cha không ngoan để cho nó ra đi. Sau đó người cha cho thấy tình yêu thương chân thành và trông chờ. Gia đình tôi đã có một kinh nghiệm tương tự. Hai người anh em trung tính và một người chị gái tuyệt vời của tôi và tôi đã được nuôi dưỡng bởi ba cha mẹ gương mẫu. Chúng tôi được giảng dạy phúc âm trong nhà của mình. Chúng tôi trưởng thành và tất cả bốn người chúng tôi đều được làm lễ gắn bó trong đền thờ với những người phối ngẫu của mình. Tuy nhiên, vào năm 1994, người chị gái của chúng tôi là Susan đã trở nên bất mãn với giáo hội, một số điều giảng dạy của giáo hội. Chị bắt đầu thuyết phục bởi những người thế diệu và chỉ trích các vị lãnh đạo đầu tiên của giáo hội. Chị đã để cho đức tin của mình nơi với các vị tiên tri và bị sứ đồ bị suy giảm. Theo thời gian, những nỗi nghi ngờ và chị đã vượt qua đức tin của chị và chị đã chọn rời bỏ giáo hội. Susan đã cho phép tôi chia sẻ câu chuyện của chị với hy vọng rằng câu chuyện này có thể giúp đỡ những người khác. Ba anh em tôi và người mẹ quá của chúng tôi rất buồn. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi điều đó đã có thể dẫn dắt chị từ bỏ đức tin của chị. Ba anh em tôi đã phục vụ với tư cách là giám trợ và chủ tịch nhóm túc số và chúng tôi đã cảm nhận niềm vui của sự thành công với các tín hữu của thị giáo khu và nhóm túc số của chúng tôi. Bỏ lại 99 con chiên để đi kiếm một con chiên. Tuy nhiên, với người chị gái của chúng tôi, những nỗ lực liên tục của chúng tôi để giải cứu và mời chị ấy trở lại càng dày đẩy chị ấy đi xa hơn. Trong khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Thiên Thượng về việc làm thế nào chúng tôi có thể đáp ứng thích hợp với chị, thì rõ ràng là chúng tôi phải noi theo gương của người cha trong chuyện ngụ ngôn về người con trai hoang phí. Susan đã chọn rồi và chúng tôi phải để cho chị ấy đi, nói theo cách ẩn dụ, nhưng vẫn cho chị ấy biết về cảm nhận từ tình yêu thương chân thành của chúng tôi dành cho chị. Và như vậy, với tình yêu thương phục hồi và lòng tử tế, chúng tôi trông chờ. Mẹ tôi không bao giờ ngừng yêu thương và chăm sóc cho Susan. Mỗi lần mẹ tôi đi đền thờ, bà đều viết tên của Susan vào danh sách những người được cầu nguyện. Không bao giờ để mất hy vọng. Vợ chồng của anh trai tôi là hai người sống gần Susan nhất ở California, đã mời chị ấy đến tất cả các sinh hoạt của gia đình. Mỗi năm họ đều mời Susan đến nhà của họ ăn tối vào ngày sinh nhật của Susan. Họ chắc chắn rằng họ luôn luôn liên lạc với chị và chị biết tình yêu thương chân thực của họ dành cho chị. Vợ chồng em trai tôi liên lạc với con gái của Susan ở Utah và chăm sóc cùng yêu thương chúng. Họ chắc chắn rằng con gái của Susan luôn luôn được mời đến các buổi họp mặt gia đình và khi đến lúc cháu gái của Susan chịu phải báp têm, em trai tôi đã có mặt ở đó để thực hiện lễ giáo lễ. Susan cũng có các thầy giảng dạy tại gia và các giảng viên thăm viếng đầy lòng nhân từ. Không bao giờ bỏ cuộc. Khi con gái của chúng tôi đi truyền giáo và kết hôn, Susan cũng được mời tham dự vào cái dịp ăn mừng của gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tổ chức các sinh hoạt của gia đình để Susan và con cái của chị có thể mời chúng tôi để họ biết rằng trên hết tất cả, chúng tôi yêu thương con của họ và họ là một phần của gia đình chúng tôi. Khi Susan nhận được một bằng cao học tại một trường đại học ở California, chúng tôi đều đến tham dự vào buổi lễ tốt nghiệp của chị để hỗ trợ chị. Mặc dù không có thể chấp nhận tất cả những sự lựa chọn của chị, nhưng chúng tôi luôn chắc chắn có thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu thương và chúng tôi trông chờ. Vào năm 2006, sau hơn 12 năm trôi qua kể từ khi Susan rời bỏ giáo hội, con gái của Kathy của chúng tôi cùng chồng và họ nó dọn đến California để chồng nó có thể theo học trường luật. Chúng tôi ở trong cùng một thành phố Susan, cặp vợ chồng trẻ này cùng nhờ Susan của chúng giúp đỡ và hỗ trợ, và chúng yêu thương người cô của chúng. Susan giúp trông đứa cháu gái 2 tuổi Lucy của chúng tôi, và Susan đã giúp Lucy cầu nguyện mỗi đêm. Một hôm, Kathy gọi điện cho tôi và hỏi tôi cô có nghĩ rằng Susan sẽ trở lại giáo hội không. Tôi đảm bảo với nó rằng tôi cảm thấy là chị tôi sẽ trở lại và chúng tôi sẽ còn tiếp tục kiên nhẫn. 3 năm nữa trôi qua và vẫn tiếp tục với tình yêu thương chúng tôi trông chờ. Cách đây đúng 6 năm, vợ tôi Marcia và tôi ngồi ở hàng ghế đầu của trung tâm đại hội này. Tôi đã được tán trợ với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương với vào ngày hôm đó. Marcia là người luôn gần gũi với Thánh Linh, đã viết một câu mẫu giấy nhỏ đưa cho tôi có ghi: em nghĩ rằng đây là lúc để Susan quay trở lại. Con gái Kathy của tôi đề nghị rằng tôi nên đi ra và gọi điện cho Susan để mời chị ấy xem đại hội trung ương vào ngày hôm đó. Vì được hai phụ nữ tuyệt vời này thúc giục, tôi đã bước ra ngoài hành lang và gọi điện thoại cho chị tôi. Tôi để lại lời nhắn tin điện thoại cho chị và mời chị xem phiên họp đó của đại hội trung ương. Chị ấy đã nhận được lời nhắn. Chúng tôi vui mừng vì đã chị cảm thấy có ấn tượng để xem tất cả các phiên họp của đại hội. Chị nghe bài nói chuyện của các vị tiên tri và sứ đồ mà chị đã yêu mến nhiều năm trước đó. Chị thấy đó những cái tên mới mà chị chưa hề nghe trước đó, như Chủ tịch Uchtdorf và các anh cả Bednar, Cook, Christopherson và Anderson. Trong kinh nghiệm này và những kinh nghiệm độc đáo khác và ảnh hưởng của Thiên Thượng, chị tôi giống như người con trai hoang phí đã tỉnh ngộ. Những lời của các vị tiên tri năm và vị sứ đồ cùng tình yêu thương của gia đình chị là động cơ để chị hối cải và trở lại. Sau 15 năm, chị tôi là người đã bị lạc lường, giờ đã được tìm thấy. Thời gian trông chờ đã chấm dứt. Susan mô tả kinh nghiệm này giống như là Lehi đã mô tả trong sách Mặc Môn. Chị đã buông ra thanh sắc và thấy mình ở trong một đám sương mù tối đen. Chị nói rằng chị không biết chị đã bị lạc lường cho đến khi đức tin của chị đã được ánh sáng của Đấng Kitô đánh thức. Là ánh sáng chiếu rọi một sự khác biệt cho chị thấy giữa điều chị đang trải qua trên thế gian và điều Chúa và gia đình của chị đã mang phước lành đến cho chị. Một phép lạ đã xảy qua trong hơn 6 năm qua. Chứng ngôn của Susan đã được phục hồi lại về sách Mặc Môn. Chị đã được nhận giấy giới thiệu đi đền thờ. Chị đã phục vụ với tư cách là một người phụ giúp thực hiện giáo lễ trong đền thờ, và chị hiện đang giảng dạy lớp giáo lý phúc âm trong tiểu giáo khu của chị. Cái cửa sổ trên trời đã mở ra cho con trai của chị, và mặc dù đã có những hậu quả khó khăn, nhưng chị đã cảm thấy như thế. Chị chưa bao giờ rời bỏ giáo hội. Những người trong số các anh chị em, giống như gia đình Nielsen, cũng có những người anh trong gia đình và tạm thời đi lạc đường. Chí thị của Đấng Cứu Rỗi cho tất cả mọi người có 100 con chiên là phải để lại 99 con chiên và đi giải cứu một con chiên. Chí thị của Ngài cho những người có 10 đồng bạc và mất một đồng bạc là phải đi kiếm cho đến khi các anh chị em kiếm được ra đồng bạc đó. Khi người đi lạc đường là con gái hay con trai, anh em hoặc anh chị em của các anh chị em và người đó đã chọn ra đi, thì chúng ta đã học ra được gia đình của mình rằng sau khi đã làm tất cả những gì mình có thể, thì chúng ta hết lòng yêu thương người đó và trông chờ, chúng ta cầu nguyện, chúng ta chờ đợi bàn tay của Chúa biểu hiện. Có lẽ bài học quan trọng nhất Chúa đã dạy tôi qua tiến trình này đã xảy ra trong những lúc gia đình cùng học thánh thư sau khi người chị gái của tôi rời bỏ giáo hội. Con trai David của chúng tôi đọc trong khi chúng tôi học chung với nhau sách Luca chương 15, khi nó đọc câu chuyện ngụ ngôn về người con trai hang phí, tôi nghe câu chuyện đó và ngày hôm ấy khác hơn tôi đã từng nghe câu chuyện đó trước kia. Vì một lý do nào đó, tôi đã luôn luôn thông cảm với người con trai ở lại nhà. Khi David đọc vào buổi sáng hôm đó, tôi nhận ra rằng một số phương diện, tôi chính là người con trai hoang phí. Tất cả chúng ta đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Tất cả chúng ta cần sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi để chữa lành cho mình. Tất cả chúng ta đều đi lạc đường và cần phải được tìm lại. Điều mặc khải này vào ngày hôm đó đã giúp tôi biết rằng chị tôi và tôi đều còn đến tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và sự chuộc tội của Ngài. Susan và tôi đều thực sự đang ở trên cùng một con đường trở về nhà. Những lời của Đấng Cứu Rỗi trong truyền ngôn ngôn. Những lời ơn rỗi trong truyện ngụ ngôn, Ngài mô tả với cha đón người con trai hoang phí của mình thật là hùng hồn, và tôi tin rằng lời Ngài có thể là phần mô tả kinh nghiệm mà các anh chị em và tôi có thể Đức Chúa Cha khi chúng ta trở về ngôi nhà chiến thuyền của mình. Những ngày lại giảng dạy của ta về một người xa yêu thương, biết chờ đợi, trông chờ. Đây là những lời của Đấng Cứu Rỗi khi nào gọi đằng xa. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thank you, Elder Nielsen, for the remarkably personal candor of that.
Cảm ơn anh Nielsen vì nói thật sự từ lòng của mình và khuyên nhủ chúng tôi. Hai anh em, Jimmy 14 tuổi và John 19 tuổi, không phải tên thật của họ, đã cố gắng leo vách núi thẳng đứng ở Snow State Park Canyon tại quê hương miền Nam Utah của tôi, mà không hề có dây an toàn, trang bị hay bất cứ thiết bị leo núi cả, leo núi nào. Khi lên đến gần đỉnh trong cuộc leo núi đầy vất vả này, họ khám phá ra một tảng đá nhô ra nằm chắn ngang đường, cản trở họ leo lên 1-2 mét cuối cùng để đến đỉnh núi. Họ không thể vượt qua tảng đá đó. Những lúc này, họ cũng không thể rút lui từ chỗ đó được. Họ bị mắc kẹt. Sau khi vận dụng trí óc để quan sát kỹ, John tìm thấy đủ chỗ để đặt chân xuống trong một vị trí để anh ta có thể để em trai của mình an toàn lên đến đỉnh mỏm đá. Nhưng không có cách nào để tự nâng mình lên trên mỏm đá. Anh ta càng cố gắng tìm chỗ để đặt các ngón tay hoặc chân, thì các cơ bắp của anh ta càng bắt đầu bị chuột rút. Anh ta bắt đầu cảm thấy vô cùng hoảng hốt và lo sợ cho mạng sống của mình. Không thể bám giữ lâu hơn nữa, nên John đã quyết định rằng lựa chọn duy nhất là cố gắng nhảy thẳng đứng lên với một nỗ lực để bám lấy đỉnh của mỏm đá nhô ra. Nếu thành công, anh ta có thể kéo mình đến nơi an toàn bằng cách sử dụng sức mạnh đáng kể của cánh tay. Đây chính là lời của anh ta. Trước khi nhảy, tôi nói với Jimmy phải đi kiếm một cành cây đủ mạnh để chuyển xuống cho tôi, mặc dù tôi đã biết là không hề có loại cây nào như thế trên đỉnh núi đá này. Đó chỉ là một mưu mẹo tuyệt vọng để gạt nó phải đi chỗ khác. Nếu tôi nhảy không thành công, thì ít nhất tôi có thể chắc chắn là em trai của tôi không nhìn thấy tôi rơi xuống mà chết. Trong khi chờ cho em trai tôi có đủ thời gian để đi khuất, tôi dâng lên lời cầu nguyện cuối cùng. Tôi muốn gia đình tôi biết là tôi yêu thương họ và Jimmy có thể tự mình trở về nhà an toàn. Rồi tôi nhảy lên. Tôi đã đầy mạnh đến nỗi cú nhảy làm cánh tay của tôi dang dài gần khuỷu tay của tôi ở trên mỏm đá. Nhưng khi bàn tay của tay của tôi chạm vào mặt đá, thì tôi chỉ cảm thấy toàn cát trên tảng đá phẳng. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác cứng cỏi trong khi đu người ở đó mà không có thứ gì để bám vào cả. Không có bờ mép, không có chỏm, không có gì cả để bám vào hoặc nắm lấy. Tôi cảm thấy các ngón tay của tôi bắt đầu trượt dần trên mặt cát. Tôi biết là mạng sống của tôi đã kết thúc.
But then suddenly,
nhưng rồi đột nhiên, như một tia sét sau một cơn bão mùa hè, hai bàn tay thò ra từ một nơi nào đó trên vách đá, tóm lấy cổ tay của tôi với một sức mạnh và quyết tâm vượt quá khích thước. Đứa em trai trung thành của tôi đã không đi tìm kiếm bất cứ cành cây tưởng tượng nào cả, vì đoán đúng điều tôi đã dự định để làm, nên nó đã không hề bỏ đi. Nó chỉ chờ đợi, âm thầm, hầu như không thở, biết rõ là tôi sẽ dồ dại đủ để nhảy như thế. Khi tôi làm điều đó, nó tung lấy tôi, ôm tôi, và không để cho tôi rơi xuống. Hai cánh tay mạnh mẽ của đứa em tôi đã cứu mạng sống tôi vào ngày hôm đó, khi tôi đang đu người lơ lửng trên không một cách bất lực mà nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ là cầm cái chết. Thưa các anh chị em thân mến, hôm nay là ngày Chủ nhật lễ Phục sinh. Mặc dù chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ, chúng ta hứa trong lời cầu nguyện tiệc thánh rằng chúng ta sẽ làm như vậy mỗi tuần. Tuy nhiên đây là ngày thiêng liêng nhất trong năm mà chúng ta nên đặc biệt ghi nhớ hành động, yêu thương và nỗ lực quyết tâm của người anh trai là Chúa Giêsu, là Đấng đã tìm đến chúng ta, là những người chịu cái chết thuộc linh và thể xác để cứu chúng ta khỏi sự thất bại và yếu kém và từ những nỗi buồn phiền và tội lỗi của chúng ta. Bằng cách sử dụng câu chuyện này để minh họa do gia đình của John và Jimmy kể lại, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình về sự chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và ghi nhận các sự kiện trong kế hoạch thiêng liêng của Thượng Đế đã dẫn đến và mang lại ý nghĩa của tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Trong xã hội càng ngày càng cổ hủ của chúng ta, có thể là khác thường cũng như không hợp thời để nói chuyện về Adam và Eva hay về sự sa ngã may mắn của họ trên trần thế. Tuy nhiên, lẽ thật đơn giản là chúng ta không thể hiểu hết sự chuộc tội và sự phục sinh của Đấng Kitô, và chúng ta sẽ không đánh giá thích hợp mục đích duy nhất của sự giáng sinh hay cái chết của Ngài. Nói cách khác, không có cách gì để thật sự kỷ niệm lễ giáng sinh hoặc lễ phục sinh nếu không hiểu rằng thật sự là có một người đàn ông tên là Adam và một người phụ nữ tên là Eva đã sa ngã từ vườn Eden với tất cả những hậu quả mà sự sa ngã có thể gây ra. Tôi không biết chi tiết về điều đã xảy ra trên hành tinh này trước đó, nhưng tôi quả thực biết được hai người này đã được sáng tạo dưới bàn tay của Thượng Đế, và trong một thời gian họ đã sống một mình trong một khung cảnh thiên đàng là nơi không có cái chết của con người, cũng như không thể có gia đình, và rằng sau khi lựa chọn nhiều điều, họ đã vi phạm một lệnh truyền của Thượng Đế mà đòi hỏi họ phải rời khỏi khu vườn của họ, nhưng cho phép họ có con cái trước khi trải qua cái chết thể xác. Để làm cho hoàn cảnh của họ thêm buồn đau và phức tạp, sự phạm giới của họ đã có những hậu quả thuộc linh, cũng như khai trừ họ ra khỏi nơi hiện diện của Thượng Đế vĩnh viễn. Vì sau đó, chúng ta được sinh ra trong thế giới sa ngã đó, và chúng ta cũng vi phạm các luật pháp của Thượng Đế, nên chúng ta cũng bị kết tội để lãnh nhận các hình phạt tương tự như Adam và Eva đã phải đối phó. Thật là một cảnh ngộ đáng buồn. Toàn thể nhân loại sa ngã. Mỗi người nam, người nữ và trẻ em trong số nhân loại đó luôn luôn tiến đến gần hơn cái chết thể xác mãi mãi, luôn luôn tiến đến gần hơn nỗi đau khổ thuộc linh viễn viễn. Có phải cuộc sống đã được dự định như thế không? Đây có phải là kết quả cuối cùng của kinh nghiệm con người không? Có phải tất cả chúng ta chỉ đu người trong một hẻm núi lạnh giá ở nơi nào đó trong một vũ trụ thờ ơ? Mỗi người tìm kiếm một nguồn hỗ trợ nhỏ. Mỗi người tìm kiếm một điều gì đó để bám vào. Không có gì ngoài cảm giác chạm vào cát và các ngón tay đang trượt dần. Không có gì để cứu chúng ta. Không có gì để bám vào. Và chắc chắn là không có gì cả để giữ chúng ta lại. Mục đích duy nhất của chúng ta trong cuộc đời là một thử nghiệm vô nghĩa về cuộc sống. Chỉ hoàn thành điều chúng ta có thể hoàn thành trong cuộc sống này, kiên trì chịu đựng trong khoảng 70 năm, rồi sau đó thất bại và sa ngã, và tiếp tục sa ngã, viễn viễn chăng? Câu trả lời cho những câu hỏi đó là một câu trả lời dứt khoát và vĩnh viễn. Cùng với các vị tiên tri thời xưa lẫn thời nay, tôi làm chứng rằng mọi sự việc đã được thực hiện theo sự thông sáng của Đấng thông hiểu mọi sự việc. Như vậy, từ giây phút khi các tổ phụ đầu tiên bước ra khỏi vườn Eden, Thượng Đế và Đức Chúa Cha của tất cả chúng ta đã biết trước quyết định của Adam và Eva, gửi các thiên sứ của thiên thượng để tuyên bố với họ và truyền xuống đến chúng ta qua suốt các thời kỳ rằng một loạt những sự kiện dẫn đến sự sa ngã và việc họ bị đuổi ra khỏi vườn Eden là nhằm mang đến cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là một phần kế hoạch thiêng liêng của Ngài mà đã mang đến một đấng cứu rỗi, chính là vì nam tử của Thượng Đế, một Adam, khác mà sứ đồ Phao-lô thường gọi Ngài, là đấng sẽ đến trong thời trung thế để chuộc tội cho sự phạm giới đầu tiên của Adam. Sự chuộc tội đó sẽ chiến thắng hoàn toàn đối với cái chết thể xác, ban cho sự phục sinh một cách vô điều kiện cho mọi người đã hay sẽ được sinh ra trên thế gian này. Sự chuộc tội đầy thương xót đó cũng sẽ cung cấp sự tha thứ cho những tội lỗi cá nhân của tất cả mọi người từ Adam cho đến tận thế, với điều kiện được đặt trên sự hối cải và tuân theo các lệnh truyền thiêng liêng. Là một trong số các nhân chứng đã được sắc phong của Ngài vào buổi sáng phục sinh này, tôi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu, người Nazareth, chính là đấng cứu rỗi của thế gian, rằng Adam, sau hết, là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta, đấng Alpha và Omega của cuộc sống vĩnh cửu. Phao-lô nói, như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong đấng Kitô mọi người đều sẽ sống lại. Và vị tiên tri tộc trưởng Lê-hi cũng nói như vậy. Adam sa ngã để loài người sinh tồn, rồi đấng Messi sẽ đến trong thời kỳ trọn vẹn để Ngài có thể cứu chuộc con cái loài người khỏi sự sa ngã một cách triệt để nhất. Tiên tri Gia-cốp của sách Mạc Môn đã dạy như là một phần của bài giảng trong hai ngày về sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô rằng sự phục sinh cần phải đến với loài người vì sự sa ngã. Vì vậy, hôm nay chúng ta kỷ niệm ân tứ về sự chiến thắng mỗi lần sa ngã mà chúng ta đã từng trải qua. Mọi nỗi buồn chúng ta đã từng biết, mọi chán nản chúng ta đã từng có, mọi nỗi sợ hãi chúng ta đã từng phải đối phó, chưa nói tới là sự phục sinh của chúng ta từ cái chết và sự tha thứ các tội lỗi. Chiến thắng đó có sẵn cho chúng ta vì những sự kiện đã xảy ra vào một ngày cuối tuần giống như hôm nay cách đây hơn 2.000 năm ở Jerusalem. Bắt đầu từ những nỗi đau khổ thuộc linh của vườn Getsemane, rồi tới lúc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá ở đồi sọ, và kết thúc vào một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời bên trong một ngôi mộ đã được cho Ngài mượn, một đấng vô tội, thánh khiết và thánh thiện, chính là vị nam tử của Thượng Đế, đã làm điều mà không có một người đại chết nào khác đã từng làm và không thể làm được. Dưới quyền năng của Ngài, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Thể xác của Ngài không bao giờ tách rời khỏi linh hồn của Ngài một lần nữa. Ngài tự ý cởi bỏ vải liệm khỏi thể xác của Ngài mà đã được dùng để bó xác Ngài, cẩn thận cuốn lại cái khăn liệm trùm đầu để dinh ra một nơi khác. Thánh Thư chép như thế. Buổi lễ phục sinh đầu tiên đó với sự chuộc tội và sự phục sinh tạo thành giây phút đầy kết quả nhất, ân tứ rộng lượng nhất, sự đau khổ nhức nhối nhất và sự biểu hiện uy nghi nhất về tình yêu thương thiêng liêng đã được cho thấy trong lịch sử của thế gian. Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, chịu đau khổ, chết và sống lại từ cái chết để Ngài có thể giống như một tia sét trong một cơn bão mùa hè nắm chặt chúng ta trong khi chúng ta bị sa ngã, nắm giữ chúng ta với sức mạnh của Ngài và nâng đỡ chúng ta lên đến cuộc sống vĩnh cửu qua việc chúng ta tuân theo những điều giáo lệnh của Ngài. Mùa lễ phục sinh này, tôi cảm ơn Ngài về Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Cha là đấng đã ban Ngài cho chúng ta, để Chúa Giêsu vẫn còn chiến thắng cái chết, mặc dù Ngài đứng trên đôi chân bị thương. Mùa lễ phục sinh này, tôi cảm ơn Ngài và Đức Chúa Cha là đấng đã ban Ngài cho chúng ta, để Chúa Giêsu vẫn còn đưa ra cho chúng ta ân điển vô tận, mặc dù Ngài làm như thế với lòng bàn tay bị đóng đinh và cổ tay bị vết sẹo. Mùa lễ phục sinh này, tôi cảm ơn Ngài và Đức Chúa Cha là đấng đã ban Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể hát về một khu vườn đẫm mồ hôi và máu, một cây thập tự đóng đầy đinh và một ngôi mộ trống đầy vinh quang. Ôi vĩ đại, vinh quang, hoàn chỉnh biết bao, đại kế hoạch cứu chuộc. Nơi điều có công lý, tình yêu thương và lòng thương xót, trong sự hòa hợp thiêng liêng. Trong thánh danh của Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music.
Chúng tôi biết ơn đại ca đoàn Mormon Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện kết thúc tại phiên họp này sẽ là Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Christ the Lord is risen today. Sau đó, anh cả Kevin S. Hamilton thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
President Monson, thank you for announcing those.
Thưa Chủ tịch Monson, cảm ơn Chủ tịch về thông báo ba cái đền thờ ở trong ba cái địa điểm tuyệt vời. Thưa Chủ tịch, chúng tôi yêu thương và tán trợ anh với hết tâm lòng của chúng tôi, và thưa các anh chị em và các bạn thân mến, xin chúc ngày lễ Phục Sinh vui vẻ đối với tất cả anh chị em. Vào ngày Chủ nhật lễ Phục Sinh, chúng ta kỷ niệm sự kiện vinh quang mà người ta đã chờ đợi lâu nhất trong lịch sử của thế giới. Đây chính là ngày đã thay đổi mọi thứ. Vào ngày đấy, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Cuộc sống của các anh chị em đã thay đổi. Số mệnh của con cái của Thượng Đế đã thay đổi. Vào cái ngày đầy ân phước đấy, Đấng Cứu Rỗi của nhân loại là Đấng đã từ khoác lên Ngài cái nặng của tội lỗi và cái chết giam giữ chúng ta, khắc phục các cái nặng đấy và giải thoát chúng ta. Vì sự hy sinh của Đấng Cứu Chuộc yêu dấu của chúng ta, nên cái chết không có nọc độc, mồ mả không còn sự đắc thắng, Satan không có quyền năng lâu dài, và chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Kitô sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Quả thật, sứ đồ Phao-lô đã nói đúng khi ông nói rằng chúng ta có thể dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chúng ta thường nói về sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi, và đúng là chúng ta phải làm như thế. Gia-cốp nói, tại sao không nói tới sự trực tội của Đấng Kitô và thu hoạch được một sự hiểu biết tường tận với Ngài? Nhưng khi nói về Đấng Kitô, chúng ta hoàn hỷ về Đấng Kitô, chúng ta thuyết giảng về Đấng Kitô và tiên tri về Đấng Kitô trong mọi cơ hội. Chúng ta đừng bao giờ để bị mất cảm giác kính nể của mình và lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh vĩnh cửu của vị Nam Tử của Thượng Đế. Sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi không thể nào trở nên tầm thường trong điều giảng dạy, cuộc trò chuyện hoặc trong lòng chúng ta. Điều đấy là thiêng liêng và thánh thiện, vì điều đấy được thực hiện nhờ vào sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng này mà Chúa Giêsu Kitô đã đem lại sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin vào danh Ngài. Tôi kinh ngạc khi nghĩ rằng vị Nam Tử của Thượng Đế đã hạ cố để cứu rỗi chúng ta, vì chúng ta không hoàn hảo, không thanh khiết, dễ làm điều lầm lỗi và vô ơn như chúng ta thường làm như vậy. Tôi đã cố gắng để hiểu sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi với tâm trí hữu hạn của mình. Và lời giải thích duy nhất tôi có thể có được là Thượng Đế yêu chúng ta sâu đậm, trọn vẹn và vĩnh viễn. Tôi còn không thể bắt đầu ước lượng bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của sự yêu thương của Đấng Kitô. Một cách bày tỏ tình yêu thương mãnh liệt đấy là điều mà Thánh Thư thường gọi là ân điển của Thượng Đế. Sự trợ giúp thiêng liêng và ân tứ về sức mạnh mà nhờ đó chúng ta tăng trưởng từ con người không hoàn mỹ và hạn chế thành con người được tôn cao về lẽ thật và sự sáng, cho đến khi nào chúng ta được vinh quang trong lẽ thật và biết được tất cả mọi điều. Ân điển này của Thượng Đế thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, ân điển thường bị hiểu nhầm. Mặc dù thế, chúng ta nên biết về ân điển của Thượng Đế. Nếu chúng ta có ý định thừa hưởng điều đã được chuẩn bị cho mình trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Vì lý do đó, tôi muốn nói về ân điển. Cụ thể, trước hết, ân điển mở ra các cổng thiên thượng như thế nào? Và thứ hai, ân điển mở ra các cửa sổ trên trời như thế nào? Thứ nhất, ân điển mở ra các cổng thiên thượng. Vì chúng ta đều đã phạm tội, thiêu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và vì không có một vật gì dơ bẩn có thể đi vào vương quốc của Thượng Đế được, nên mỗi người chúng ta đều không xứng đáng để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Ngay cả khi chúng ta phải hết lòng phục vụ Thượng Đế, thì điều đấy cũng không đủ, vì chúng ta vẫn là tôi tớ vô dụng. Chúng ta không thể kiếm được con đường của mình lên thiên thượng. Những đòi hỏi của công lý giống như cái rào cản mà chúng ta không có khả năng để tự mình vượt qua. Nhưng tất cả đều không bị mất. Ân điển của Thượng Đế là niềm hy vọng lớn và trường cửu của chúng ta. Qua sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, kế hoạch thương xót làm thỏa mãn những đòi hỏi của công lý, đem lại cho loài người một phương tiện để họ có được đức tin đưa đến sự hối cải. Tội lỗi của chúng ta, cho dù như màu hồng điều, cũng có thể trở thành màu trắng như tuyết. Vì Đấng Cứu Rỗi yêu dấu của chúng ta đã phó chính mình, Ngài làm giá chuộc mọi người, nên một lối vào vương quốc trường kiều của Ngài được cung cấp cho chúng ta. Cánh cổng đã được mở ra. Nhưng ân điển của Thượng Đế không chỉ phục hồi cho chúng ta trạng thái vô tội trước đây của mình. Nếu sự cứu rỗi chỉ có nghĩa là xóa bỏ những lỗi lầm và tội lỗi, rồi sau đó sự cứu rỗi tuyệt vời đúng như thế nào? Không làm tròn nguyện vọng của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta. Mục tiêu của Ngài là cao hơn nhiều. Các con trai và con gái của Ngài để trở thành giống như Ngài. Với ân tứ về ân điển của Thượng Đế, con đường của môn đồ không dẫn chúng ta trở về với trạng thái ban đầu mà giúp chúng ta trở thành người tốt hơn. Kế hoạch của Cha Thiên Thượng là nhằm làm cho chúng ta trở nên tuyệt vời đến nỗi chúng ta không thấu hiểu được điều đó tuyệt vời như thế nào. Kế hoạch đấy dẫn đến sự tôn cao trong thượng thiên giới của Cha Thiên Thượng. Ở đấy chúng ta được vây quanh bởi những người thân yêu của mình và nhận được sự trọn vẹn và vinh quang của Ngài. Tất cả những điều đấy thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về Đấng Kitô. Quả thật, tất cả những gì Đức Chúa Cha sẽ có được sẽ ban cho chúng ta. Để thừa hưởng vinh quang này, chúng ta cần nhiều hơn là chỉ một cánh cổng đã được mở ra. Chúng ta phải bước qua cánh cổng này với một ước muốn trong lòng để được thay đổi. Một sự thay đổi quá mạnh mẽ đến nỗi Thánh Thư mô tả là phải được tái sinh, phải được Thượng Đế sinh ra, được chuyển từ trạng thái trần tục và sa ngã qua trạng thái ngay chính, được Thượng Đế cứu chuộc và trở thành những con trai và con gái của Ngài. Thứ hai, ân điển mở các cửa sổ trên trời. Một yếu tố khác của ân điển của Thượng Đế là mở các cửa sổ trên trời, để qua đó Thượng Đế trút xuống các phước lành về quyền năng và sức mạnh, làm cho chúng ta có khả năng đạt được những điều mà nếu không sẽ vượt quá tầm với chúng ta. Chính là nhờ ân điển tuyệt vời của Thượng Đế mà con cái của Ngài có thể khắc phục những cám dỗ nguy hiểm và ngấm ngầm của kẻ lừa dối, khắc phục tội lỗi và được toàn thiện trong Ngài. Mặc dù đều có những yếu kém, nhưng chúng ta có thể khắc phục được. Quả thực đó chính là ân điển của Thượng Đế mà nếu chúng ta hạ mình và có đức tin, thì mọi điều yếu kém có thể trở nên mạnh mẽ. Trong suốt cuộc đời của chúng ta, ân điển của Thượng Đế ban cho các phước lành vật chất và các ân tứ thuộc linh làm gia tăng khả năng và làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Ân điển của Ngài tôi luyện chúng ta. Ân điển của Ngài giúp chúng ta trở thành con người tốt nhất của mình. Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc về chuyến đi của Đấng Kitô đến nhà của Simon, người Pharisee. Diện mạo bên ngoài của Simon dường như là một người đàn ông tốt và ngay thẳng. Ông thường làm tròn tất cả những nghĩa vụ tôn giáo của ông, tuân giữ luật pháp, đóng tiệc thập phân, tuân thủ ngày Sa-bát, cầu nguyện hàng ngày và đi đến giáo đường. Nhưng trong khi Chúa Giê-xu đang nói chuyện với Simon, thì một người phụ nữ đến gần, rửa chân của Đấng Cứu Rỗi bằng nước mắt của nàng và sức chân Ngài với thứ dầu tốt. Simon không hài lòng với màn trình diễn thờ phượng này, vì ông biết rằng người phụ nữ này là người phạm tội. Simon nghĩ nếu Chúa Giê-xu Kitô đã không biết về điều này, thì Ngài không phải là một vị tiên tri, và nếu không thì Ngài đã không để cho người phụ nữ này chạm tay vào Ngài. Khi nhận biết những suy nghĩ của Simon, Chúa Giê-xu Kitô quay sang Simon và hỏi một câu hỏi. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có gì mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon đáp rằng đó là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Sau đó Chúa Giê-xu dạy một bài học sâu sắc. Ngươi thấy đàn bà này không? Tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì nhiều đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Chúng ta giống người nào nhất trong số hai người này? Có phải chúng ta giống Simon không? Có phải chúng ta tự tin và thoải mái trong những việc làm tốt, tin cậy vào sự ngay chính của chúng ta không? Có lẽ chúng ta có hơi thiếu kiên nhẫn một chút với những người không sống theo các tiêu chuẩn của mình chăng? Có phải hành động của chúng ta đều theo thói quen, làm việc gì cũng không suy nghĩ về việc đó, tham dự các buổi họp, tham dự lớp giáo lý phúc âm một cách nhàm chán, và xem điện thoại di động trong lễ tiệc thánh không? Hoặc là chúng ta giống người phụ nữ này, là người đã nghĩ rằng mình đã hoàn toàn tuyệt vọng và bị thất lạc vì tội lỗi không? Chúng ta có yêu mến nhiều không? Chúng ta có hiểu về sự mắc nợ của mình với Cha Thiên Thượng và hết lòng khấn cầu để có được ân điển của Thượng Đế không? Khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện, thì đấy là để ghi nhớ những điều tốt lành nhất mà chúng ta đã làm với sự ngay chính của mình, hoặc là để thú nhận lỗi lầm của mình, khấn cầu để có được lòng thương xót của Thượng Đế và rơi nước mắt với lòng biết ơn đối với kế hoạch chuộc tội kỳ diệu. Sự cứu rỗi không có thể đạt được bằng sự vâng lời, mà đạt được bằng máu của vị nam tử của Thượng Đế. Việc nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được sự cứu rỗi nhờ vào việc thiện của mình thì giống như việc mua một tấm vé máy bay và sau đó lại nghĩ rằng chúng ta sở hữu hãng hàng không, hoặc nghĩ rằng sau khi trả tiền thuê nhà của mình thì chúng ta hiện sở hữu toàn thể hành tinh trái đất. Nếu ân điển là một ân tứ của Thượng Đế, vậy thì sao? Thì tại sao việc vâng theo các giáo lệnh của Thượng Đế lại quan trọng như thế? Tại sao phải bận tâm với việc với các giáo lệnh của Thượng Đế hoặc sự hối cải về vấn đề đó? Tại sao không chỉ thừa nhận là chúng ta có tội lỗi và để cho Thượng Đế cứu rỗi chúng ta? Hoặc để đặt các câu hỏi theo lời của Phaolô, chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Câu trả lời của Phaolô rất đơn giản. Chẳng hề như vậy. Thưa các anh em, các anh chị em, chúng ta tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế vì tình yêu mến dành cho Ngài. Việc cố gắng để hiểu được ân tứ về ân điển của Thượng Đế với tất cả tâm trí của chúng ta mang đến cho tất cả chúng ta thêm lý do để yêu thương và tuân theo Cha Thiên Thượng một cách hiền lành và với lòng biết ơn. Khi chúng ta đi theo con đường của môn đồ, thì điều đó tôi luyện chúng ta, cải thiện chúng ta, giúp chúng ta trở thành giống như Ngài hơn. Và điều đấy dẫn chúng ta trở lại nơi hiện diện của Ngài. Thánh Linh của Chúa, Thượng Đế của chúng ta, đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng ta, khiến chúng ta không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Do đó, việc tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế giống như kết quả tự nhiên của tình yêu thương và lòng biết ơn vô tận của chúng ta đối với lòng nhân từ của Thượng Đế. Hình thức về tình yêu chân thật và lòng biết ơn này sẽ làm cho các công việc của chúng ta với ân điển của Thượng Đế được hợp nhất một cách kỳ diệu. Đức hạnh sẽ luôn luôn ở trong ý nghĩ của chúng ta, và sự tin tưởng của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ trong sự hiện diện của Thượng Đế. Các anh chị em thân mến, việc sống theo phúc âm một cách trung tín không phải là một gánh nặng. Đấy là một cách thức hành vui vẻ, một sự chuẩn bị để thừa hưởng vinh quang vĩ đại của thời Vĩnh Kiều. Chúng ta tìm cách tuân theo Cha Thiên Thượng vì tinh thần của chúng ta sẽ bắt đầu lãnh hội hơn với những sự việc thuộc linh. Chúng ta sẽ hiểu những sự việc mà chúng ta đã không bao giờ tưởng tượng được trước đây. Sự soi sáng và hiểu biết đến với chúng ta khi chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Ân điển là một ân tứ của Thượng Đế, và ước muốn để vâng theo mỗi một giáo lệnh của Thượng Đế là cách chúng ta để cho Cha Thiên Thượng biết chúng ta muốn nhận được ân tứ thiêng liêng này. Tiên tri Nephi đã góp phần quan trọng vào sự hiểu biết của chúng ta về ân điển của Thượng Đế khi ông nói: chúng tôi cố gắng cần mẫn để thuyết phục con cháu của chúng ta và luôn cả các anh em chúng ta nữa để họ biết tin vào Đấng Kitô và để được hòa hiệp với Thượng Đế. Vì chúng tôi biết rằng nhờ ân điển mà chúng ta được cứu rỗi sau khi chúng ta đã làm tất cả những cái gì chúng ta có thể làm. Tuy nhiên, tôi tự hỏi nếu đôi khi chúng ta giải thích sai cụm từ sau khi chúng ta đã làm tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm. Chúng ta phải hiểu rằng sau khi không có nghĩa là bởi vì. Chúng ta không được cứu rỗi bởi vì tất cả những gì mình có thể làm. Bất cứ ai chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có làm tất cả những gì mình có thể làm chưa. Thượng Đế có chờ đợi cho đến khi chúng ta đã tận dụng mọi nỗ lực trước khi Ngài can thiệp vào cuộc sống của chúng ta với ân điển cứu rỗi của Ngài không? Nhiều người cảm thấy nản lòng vì họ luôn luôn thất bại. Họ tự biết rằng tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Họ cất cao tiếng nói với Nephi trong việc tuyên bố, làm tôi sầu khổ vì xác thịt của tôi. Tôi chắc chắn rằng Nephi đã biết ân điển của Đấng Cứu Rỗi cho phép và làm chúng ta có khả năng để khắc phục tội lỗi. Đây là lý do tại sao Nephi lao nhọc rất cần mẫn để thuyết phục con cái và anh em của mình phải tin vào Đấng Kitô và để được hòa hiệp với Thượng Đế. Xét cho cùng, đó là điều chúng ta có thể làm, và đó là nhiệm vụ của chúng ta trên trần thế. Khi tôi nghĩ về điều Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta ngay trước khi ngày Chủ nhật lễ phục sinh đầu tiên đó, tôi muốn cất cao giọng nói để reo lên lời ngợi khen Thượng Đế tối cao và vì năm từ của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Các cánh cổng thiên thượng được mở ra. Các cửa sổ trên trời được mở ra. Ngày hôm nay và mãi mãi, ân điển của Thượng Đế dành cho tất cả mọi người có tâm lòng đau khổ và tâm hồn thông hối. Chúa Giêsu Kitô đã dọn đường cho chúng ta để đạt được các mức độ tăng trưởng. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn và có cảm nghĩ biết ơn sâu đậm hơn về ý nghĩa vĩnh cửu của sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ cho thấy tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế và lòng biết ơn của chúng ta đối với ân tứ về ân điển vô hạn của Ngài bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và vui vẻ sống trong đời mới. Trong thánh danh của Đức Thầy và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
Kính Thưa Cha Thiên Thượng, thương mến của chúng con vô cùng biết ơn Cha khi chúng con kết thúc phiên họp Đại hội Trung ương vào ngày lễ Phục sinh này, và chúng con biết ơn Cha vì con trai của Cha là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng con, vì ngày chúng con có niềm hy vọng và vì ngày chúng con có thể được tẩy sạch và được làm mới. Chúng con biết ơn Cha vì các vị tiên tri và các vị lãnh đạo mà đã được nói chuyện cùng với chúng con ngày hôm nay. Xin ban phước lành cho chúng con với đức tin mạnh mẽ hơn để chúng con có thể biết được thánh ý của Cha, và giúp cho chúng con làm trung tín hơn và tin lên và làm tất cả những gì mà chúng con có cảm thấy và nghe ngày hôm nay. Chúng con biết ơn về những gì mà chúng con có để làm tín hữu trong giáo hội của Cha, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Đây là phần phát sóng của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 185 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và chức sắc trung ương của giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách phần âm nhạc. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.